cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đời mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến sách Tin Lành Mác đoạn 9, và một lần nữa chúng ta đến câu chuyện quá hình. Câu chuyện này được tìm thấy trong ba sách Tin Lành đầu tiên, hay còn gọi là Tin Lành Cộng Quan. Trong khi Mác cho chúng ta nhiều chi tiết trong sự quá hình trên núi cao, lại có sự thất bại nặng nề của các môn đồ ở dưới chân núi. Họ không thể đuổi quỷ ra khỏi một cậu bé trai. Và sau đó, Chúa Giêsu một lần nữa nói đến sự chết của Ngài và các môn đồ bàn cãi với nhau ai là lớn nhất trong thiên đàng. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ về sự tranh cạnh và cảnh giác họ về địa ngục. Đây là một đoạn tốt lành khác nữa, tiếp tục trong chuyện Tin Lành. Mác thường có thói quen viết những câu chuyện của mình ngắn hơn những tác giả Tin Lành khác. Nhưng khi ông viết về câu chuyện quá hình thì dài hơn nhiều. Đó là điều thích thú để suy nghĩ tại sao ông nhấn mạnh đến sự quá hình. Theo như sự nhận định của chúng ta, sự quá hình tỏ bài về nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giêsu, chứ không phải bài tỏ về thần tánh của Ngài. Như chúng ta nói, các sách Tin Lành cộng quan có kỹ thuật về sự quá hình, nhưng sách Tin Lành Giăng không có kỹ thuật. Vì sách Giăng nói về thần tánh của Đấng Christ nên không kỹ thuật về chuyện quá hình. Các bạn sẽ nhớ lại, trong phần cuối của sách Matthew đoạn 16, Chúa Giêsu nói: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài." Có nhiều người giải nghĩa khác nhau về lời nói này, nhưng tôi nghĩ rằng điều rất rõ ràng, Chúa của chúng ta đề cập trực tiếp về sự quá hình. Hai môn đệ đứng ở trên đó là Phi-e-rơ và Giăng đã chứng kiến việc này. Sau này Phi-e-rơ đã nói lại ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 16 đến 18. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết về quyền phép về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài, vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hoàng núi thánh. Chúa Giêsu nói rằng, chính các môn đệ đã chứng kiến quyền năng và sự đến của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Khi nào? Tại trên núi Quá Hình. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Mác đoạn 9, câu 1. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Tôi tin rằng lý do mà điều này được công bố trong thời điểm đặc biệt trước sự chết và sự sống lại của Ngài, để cho chúng ta hiểu, dẫu rằng Ngài đi đến nơi thập tự giá hay không, nước thiên đàng vẫn ở trong tay của Ngài. Ngài có thể bước ra khỏi trái đất này và trở về thiên đàng. Ngài vẫn là đấng chủ thể của vũ trụ. Nhưng với cách đó, Ngài không thể cứu các bạn, cũng như không thể cứu tôi. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9 câu 2. Khởi sáu ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài quá hình trước mặt ba người. Dĩ nhiên, câu hỏi được đặt ra là tại sao Ngài đem ba người này đi với Ngài? Bởi vì họ cũng là những người yếu đuối. Chúa Giêsu muốn nâng đỡ họ và dùng họ làm những người nhân chứng mạnh mẽ cho Ngài. Phi-e-rơ nói rằng, họ là những người thấy bằng mắt về sự cao trọng của Ngài. Đây là đấng Christ vinh hiển, và vào một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại thế gian này. Cũng vậy, đây là hình ảnh của các bạn và tôi, sẽ có một ngày sắp đến. Chúng ta được nói rằng, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2, các bạn sẽ nhớ lời Giăng đã nói, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Trong Giăng đoạn 1 câu 14, sự hóa hình xảy ra trong thân thể của Chúa Giêsu. Nó không giống như ánh đèn hay là những ảnh hưởng từ bên ngoài dõi vào. Sự hóa hình là sự sáng phát ra từ chính bên trong của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ trước đây Adam và Eva được mặc sự vinh hiển như vậy trước khi họ bị sa ngã. Sự hóa hình của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta về nhân tánh trọn vẹn của Ngài, chứ không phải về thần tánh. Và tiếp đến trong sách Mác đoạn 9 câu 3, áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Quần áo của Ngài trở nên trắng, nó được trắng hơn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được, bởi vì các bạn thấy ánh sáng từ bên trong. Chữ thợ phiếu ở đây có nghĩa là thợ giặt ủi. Nói một cách khác, không có một phép lạ nào trong thời nay có thể làm trắng được như vậy. Tất cả những điều này đến từ bên trong của Chúa Giêsu. Và chúng ta xem lời diễn đạt tiếp ở trong Mác đoạn 9 câu 4. Ê-li và Mô-xe hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giêsu. Ê-li đại diện cho các tiên tri, còn Mô-xe đại diện cho luật pháp. Chúng ta được biết cả hai luật pháp và lời tiên tri mang lời chứng về sự chết của Chúa Giêsu. Luca nói cho chúng ta biết rằng họ nói về sự chết của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Mô-xe biết đấng Christ bởi vì lời Chúa đã nói ở trong Hebrew đoạn 11 có 26 như vậy. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn châu báu xứ Ai Cập vì người ngửa trong sự ban thưởng. Mô-xe biết rằng Chúa Giêsu Christ sẽ đến. Tất cả các tiên tri đều nói về sự thương khó của Chúa và sự vinh hiển theo sau. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9, câu 5 đến câu 6. Phêrô bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phêrô không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Tại đây Phêrô là người thường nói đại diện trong nhóm, như ông đã thường nói trong những lần trước đây. Phêrô nói dẫu rằng ông không biết mình nói gì. Tôi nghĩ rằng Phêrô là người nói trước khi suy nghĩ và hành động. Và một lần nữa tại đây, ông đã làm như vậy. Người Việt chúng ta thường nhắc nhở, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Nhưng Phêrô đã không làm như vậy. Và trong Mác đoạn 9 câu 7, lại có một đám mây phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng, này là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Tất cả những sự chú ý giờ đây tập trung vào Chúa Giêsu. Lời nói của Ngài sẽ đi đến chung kết. Chúng ta không thể đặt Môi-se hoặc Ê-li ngang hàng với Ngài. Chúa Cha truyền phán, này là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 9 câu 8. Thần linh các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Xin được nói thêm rằng, lời của Chúa nói ở đây, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Đây là tiêu đề tuyệt vời, chỉ có Chúa Giêsu. Không những là tiêu đề trong sách Mác mà thôi, nhưng nó cũng là tiêu đề hàng đầu cho những người tin nhận ngày hôm nay. Mác xác định một câu ngắn gọn, bằng chữ, chỉ có Chúa Giêsu. Đó là một chữ rất quan trọng, đó là chữ mà chúng ta cần nhớ. Và trong sách Mác đoạn 9, câu 9. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Các bạn thấy, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ được đi kèm với câu chuyện này. Sự hóa hình không cứu được con người. Nó trình bày sự trọn vẹn hai mục tiêu. Nhưng mục tiêu này chỉ đến được qua sự chết của Đấng Christ trên cây thập tự giá và qua sự sống lại của Ngài từ sự chết. Các bạn thấy rằng Ngài luôn luôn đặt sự chết và sự sống lại của Ngài đi chung với nhau. Và trong Mác đoạn 9 câu 10. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì? Các môn đồ hoàn toàn không hiểu về sự sống lại. Trong lúc Chúa Giêsu sống lại, họ vội vàng đi đến nghĩa trang, nhưng họ không nghĩ rằng đến đó để thấy Đấng Christ hằng sống. Các bạn không đến ngôi mộ để tìm thấy sự sống, nhưng đến để tiễn biệt, để nhớ đến người chết. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 9, câu 11 đến 13. Lại hỏi Ngài rằng, sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng, thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Chúa của chúng ta đã làm sáng tỏ điều này khi có người nói rằng, vâng, sau những điều đó, Chúa Giêsu không thể thiết lập nước thiên đàng, bởi vì lời tiên tri nói Ê-li phải đến trước, và Giăng Báp-tít đã đến trong hình bóng của Ê-li. Nếu họ chấp nhận Chúa Giêsu như là Đấng Mê-si, thì Giăng Báp-tít đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Do vậy, vì họ đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mê-si của họ khi Ngài đến lần thứ nhất, thì lời tiên tri của Ê-li giống như người dọn đường của Ngài sẽ ứng nghiệm trong sự đến lần thứ hai của Ngài. Bây giờ, từ sự vinh quang ở trên núi, chúng ta đến sự thất bại hoàn toàn của các môn đồ của Ngài ở dưới chân núi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9, câu 14 đến 18. Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông dây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, Lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đây thật sự là bức tranh của thế giới Cơ Đốc ngày nay. Chúa Giêsu đã vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời với cơ thể vinh hiển, và các môn đồ của Ngài ở đó với Ngài. Và hầu hết hội thánh cũng đã đến đó. Môi-se và Ê-li cũng ở đó hôm nay. Núi Hóa Hình là bức tranh của thiên đàng hôm nay. Nhưng nhìn lại thế gian tồi tệ này và thấy sự khó khăn ở tại đây, cậu bé trai được mô tả giống như thế gian tồi tệ hôm nay. Tôi xin nói với các bạn rằng, nếu chúng ta dừng lại và nhìn thế gian này, sẽ thấy, sẽ chứng kiến, nó giống như Đức Chúa Trời nhìn nó, và có thể giống như thiên sứ nhìn đến nó. Chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng, loài người trên thế gian này rất là tồi tệ, điên khùng. Đứa con trai này bị quỷ chiếm giữ, bị ám. Có một điều đáng buồn là người đàn ông đã mang cậu bé trai này đến gặp các môn đồ, nhưng họ không làm được điều gì cả. Đó là tình trạng bất lực của hội thánh ngày nay, không đáp ứng được nhu cầu của thế giới đang cần. Chúng ta là những Cơ Đốc nhân có thể giúp cậu bé trai bị quỷ ám đáng thương này đến cùng với Chúa cụ thể. Chúng ta có thể đem nó đến với Ngài. Ngài có quyền năng làm cho nó được bình phục và đem nó đến mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 9 câu 19. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con đó đến cho ta. Đây là một lời tốt đẹp biết bao. Hãy đem con trai đến cho ta. Chúng ta cần cố gắng đem những người hư mất đến với Chúa Giêsu Christ. Họ đang ở trong hoàn cảnh cùng khổ, và nếu chúng ta không dự phần để đem họ đến, họ không biết ai để mà đến. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 9, câu 20-22. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, điều đó đã xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó vào trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót tôi và giúp cho. Các bạn ơi, đây là một trường hợp rất tệ. Nhưng nó không tồi tệ bằng trường hợp của người đàn ông bị quỷ ám sống trong mồ mả ở vùng Gê-ga-sê. Bởi vì ông ta là người đàn ông lớn tuổi và bị quỷ ám trong khoảng thời gian dài. Còn tình trạng của đứa con trai này không phải là tệ lắm, còn đỡ hơn. Người cha đứa trẻ giao con trai này cho Chúa Giêsu và khẩn nài thay cho con trai của ông. Khi chúng ta làm như thế, Chúa sẽ cứu giúp. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9, câu 23-24. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ cho sự không tin của tôi. Chúa Giêsu quay sang người cha của đứa trẻ và hỏi ông về sự tin cậy. Có thể người cha chịu trách nhiệm phần nào về tình trạng này của đứa con? Người cha nói, nếu thầy làm được. Đức tin người cha như thế nào? Chúa Giêsu nói với người cha của đứa trẻ rằng, tất cả mọi việc có thể được nếu ông tin. Chúa Giêsu có thể làm được tất cả mọi sự. Tại đây, người cha đang ở trong tình trạng tuyệt vọng và kêu cứu bởi đức tin của mình. Và trong Mác đoạn 9 câu 25-27 chép tiếp. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, giật đứa trẻ mạnh lắm và ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy. Nên nổi nhiều người nói rằng, nó chết rồi. nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Thưa các bạn, qua sự việc xảy ra tại nơi đây, có một câu hỏi được nêu lên. Có phải đây là trường hợp mà Chúa Giêsu làm cho đứa trẻ này đã chết và sống lại hay không? Với sự nhận xét của tôi, rất có thể là như vậy. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9, câu 28 đến 29. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Bây giờ, trong câu cả lời của Chúa Giêsu với các môn đệ, chúng ta thấy sự quan trọng của lời cầu nguyện, sự quan trọng của sự cầu nguyện. Thưa các bạn, hôm nay hội thánh yếu đi, bởi vì sự cầu nguyện của hội thánh quá yếu, cầu nguyện quá ít. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 9, câu 30 đến 32. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilee, Đức Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Các bạn thấy rằng Chúa Giêsu luôn luôn đặt sự chết và sự sống lại đi chung với nhau. Các môn đồ hoàn toàn không hiểu về sự sống lại từ kẻ chết. Và tại đây, Ngài nói về sự chết của Ngài cho họ. Và các bạn sẽ nghĩ ít nhất họ cũng hỏi vài câu hỏi. Vậy mà họ lại tranh cãi với nhau ai là lớn trong nước thiên đàng, ngay sau khi Ngài tuyên bố về sự chết của Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên mà Ngài nói về sự chết và sự sống lại của Ngài với họ, nhưng họ không hiểu gì. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9, câu 33 đến 35. Đến thành Ca-bê-na-um đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng, lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng, nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Thưa các bạn, đây là một nền tảng thuộc linh sâu nhiệm về sự làm lớn, làm đầu. Người ấy cần phải trở nên người phục vụ anh em mình. Và trong Mác đoạn 9, câu 36 đến 37, đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để giữa môn đồ, rồi bồng ẵm nó trong tay mà phán rằng, hễ ai vì anh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Ngài giải thích nền tảng này qua hình ảnh một em bé. Và xin chú ý đến việc Chúa bồng ảnh em bé trong tay của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 9, câu 38 đến 41. Giăng thưa cùng Ngài rằng, lại Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Thưa các bạn, Giăng luôn được kể như là một môn đồ yếu đuối như phụ nữ. Nhưng hãy để ý đến sự phản đối của ông. Ông cấm người khác lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Cho nên Chúa Giêsu quở trách Giăng, vì ông có tinh thần phe phái. Các bạn để ý thấy rằng, những ai liên hiệp với Chúa Giêsu sẽ hành động trong danh Chúa Giêsu. Những ai hành động trong danh Chúa Giêsu thì không thể nào chối bỏ họ là những người theo Ngài. Nhưng tiếc thay, ngày nay danh của Chúa Giêsu bị rất nhiều người lạm dụng. Họ muốn dùng danh của Chúa như một nhãn hiệu mà thôi. Đó là lý do tại sao họ hành động trong danh Chúa Giêsu mà vẫn không có hiệu quả. Bây giờ xin chúng ta chú ý đến câu 42 và 43. Chúa Giêsu trở lại cùng con trẻ và Ngài ẵm trên tay Ngài. Đây là một hình ảnh dịu hiền, nhưng Ngài rất nghiêm khắc cảnh cáo những ai gây cho những đứa trẻ này phạm tội. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 9 câu 42 đến 43. Nhưng hễ ai đã làm cho một trong những đứa trẻ nhỏ này đã tin ta phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tai ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tai mà vào sự sống còn hơn đủ hai tai mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Các bạn có sự nhận biết tại đây không? Ai là người được nói về địa ngục? Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng Chúa Giêsu là đấng nhân từ. Nhưng thưa các bạn, Ngài là đấng duy nhất nói về địa ngục. Phao-lô không bao giờ nói về điều đó, nhưng Chúa Giêsu đã nói. Vì Ngài đã nói, tốt hơn chúng ta lắng nghe Ngài. Chúa nói rất rõ ràng có một chỗ nó được gọi là địa ngục, và tôi có sự tự tin nơi đó, và nó là nơi giống như Ngài đã diễn tả. Xin chúng ta lưu ý đến trong sách Mác đoạn 9 câu 44 đến 46, không có trong bản viết bằng tay cũ xưa. Chúa Giêsu nói về tai, chân và mắt. Trong Mác đoạn 9 câu 45 đến 47. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Thưa các bạn, con mắt có thể dẫn đến tội lỗi. Chúng ta nhớ đến Eva là người đầu tiên thấy trái cây ngon ở trong vườn Eden, rất là tốt, và bà bị lôi cuốn thèm ăn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận và gìn giữ mắt mình, đừng chú ý đến tội lỗi. Và trong Mác đoạn 9, câu 49 đến 50 kết thúc như sau. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu mất mạng đi, thì lấy chi làm cho mạng lại được. Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Đây là những lời kỳ lạ. Ý nghĩa ở đây, cả lửa và muối đều tinh sạch. Lửa cháy làm cho tinh sạch, nhưng tro thì không tinh sạch. Muối thấm vào và lửa cháy lên đốt những chất dơ. Nếu chúng ta có muối, lời của Đức Chúa Trời sẽ làm công việc rửa sạch, và Ngài đang làm việc này trong lòng của chúng ta, thánh hóa của chúng ta, và ban cho chúng ta được sự bình an. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.